Một lần nữa xin kính mời ông chị em đứng lên. Chúng tôi trong thời giờ này sẽ đọc phần Kinh Thánh trong lời Chúa trong Kinh Thánh. Tôi sẽ đọc trong sách Giăng thứ nhất đoạn 5 từ câu 18 đến câu 21. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, mà quỷ chẳng làm hại được người, chẳng hề làm hại được người được. Chúng ta biết rằng biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con bé mọn, hãy giữ mình trong về hình tượng. Amen. Xin kính mời quý em cùng.
Amen, tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần trước chúng ta đã đi qua và nhận diện khi mà tôi hy vọng hay tôi biết thì khác biệt như thế nào. Cái đó tuần trước. Ví dụ, tôi đã đưa ra cái ví dụ tuần trước. Nếu một người mà đi máy bay đó, mà nếu mà họ nói tôi hy vọng cái chuyến bay của tôi đúng giờ, rồi cái người ấy đó có nghĩa rằng lúc đó cái người đó đó cũng chưa có ổn định là như thế nào trong cái chuyến bay, tại vì là hy vọng đúng giờ. Nhưng nếu một người khác họ kiểm tra cái vé, rồi cái giờ bay, rồi tới cái cổng máy bay và được xác nhận, thì người đó có cái cơ hội hay là có cái nền tảng để nói rằng là tôi biết. Và cái đời sống thuộc linh của tôi cũng như quý ông bà anh chị em cũng như vậy. Trong Giăng thứ nhất mà đoạn 5 câu 13 đó, mà để ôn lại hồi tuần trước, thì nói là một người tin Chúa Giêsu có thể biết chắc hay là biết chắc mình có sự sống đời đời. Cái đó tuần trước. Và khi mà kết thúc toàn bộ cái lá thơ thì sứ đồ Giăng coi như là dùng 3 lần cái cụm từ rất là mạnh. Trong câu 18, 19, 20, 3 lần ông viết là chúng ta biết chắc chắn như vậy. Ông lặp đi lặp lại, thành ra là không có cái vấn đề mù mờ. Rồi sau cái 3 điều mà biết chắc chắn đó đó, ông kết thúc bằng một cái mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh câu 21: hãy giữ mình khỏi hình tượng. Như vậy 3 điều mà chúng ta biết chắc chắn là điều gì? Ba điều chúng ta biết chắc chắn là điều gì? Điều thứ nhất, cái người mà được sinh lại đó, cái người mà được sinh lại bởi Đức Chúa Trời là không có thể nào sống một cách thoải mái hay là bình thản trong cái tội lỗi. Và cái điều biết thứ hai là thuộc về Đức Chúa Trời giữa cái thế gian mà có thể nói là coi như là không có được ổn mấy. Và cái điều thứ ba, biết đấng chân thật qua Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, cái tấm lòng đó mới giữ được khỏi những cái hình tượng. Quý vị phải tưởng tượng với tôi, cả ngàn năm về trước, khi sứ đồ Giăng gửi cái lá thơ cho hội thánh của Chúa thời đó, thì các thầy giáo sư giả đạo lạc đã đi vào trong hội thánh, và ông lặp đi lặp lại rất là nhiều trong cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ, phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Cái tự nhiên cuối cùng ông nói phải giữ để khỏi cái hình tượng. Như vậy cái thời lúc đó có thể cái hình tượng mà các giáo sư giả, các thầy dạy đạo giả khi mà họ nói một hồi, con cái Chúa cũng tưởng thiệt luôn. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại rất là nhiều cái tin tức, mà nếu mà không có cẩn thận thì cũng giống như hội thánh Chúa ngày xưa. Thành ra cái lời rất là mạnh, hãy là một cái mệnh lệnh, phải quay chừng đó, rất là mạnh, giữ mình khỏi hình tượng. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa ngàn năm về trước và nó cũng tiếp tục xảy ra cho ngày hôm nay, nhất là vấn đề thờ hình tượng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, rõ được, hiểu được và áp dụng được lời của Ngài trong cái thời đại mà chúng con đang sinh sống hiện nay. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên, không có sống bình thản trong tội lỗi, lời của Chúa chép. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Câu này rất là rõ. Để mà định nghĩa trở lại thì quý ông bà anh chị em cùng biết đó, chúng ta sống trong cái thế gian này thế nào cũng vấp. Thành ra sứ đồ Giăng viết trong Kinh Thánh, nhất là thư tín Giăng, nói là cái người nào nói mình không có vấp phạm hay là phạm tội đó là cái người đó nói dối. Có nghĩa là có người chúng ta thế nào cũng bị vấp, và cái điều đó rất khó để mà tránh. Nhưng mà nó khác biệt là cái chỗ nào? Cái khác biệt đó là ông hướng về cái đời sống của một người được tái sinh. Thành ra vấp ngã mình có thể đứng dậy được, nhưng mà đã vấp rồi cái thôi cái nằm đó luôn, định cư luôn trong cái tội lỗi, thoải mái trong cái tội lỗi là có vấn đề. Đó là lý do tại sao ông nhắc nhở trở lại cái sự tái sanh là thay đổi cái mối quan hệ của con cái Chúa với cái tội lỗi. Mà khi cái có cái sự tái sanh đó đó thì chúng ta được bị cáo trách nè. Mà khi cáo trách rồi đó thì phải nhận mình bị vấp, chứ không có trốn trong đó. Thành ra phải ăn năn và cầu nguyện Chúa để chống trở lại và quay trở lại với Chúa. Lời sứ đồ Giăng rất là rõ ràng trong đó. Quý ông bà anh chị em biết cái minh họa con heo với con chiên. Ngày xưa bên Việt Nam thì nhà tôi cũng có nuôi heo. Chiên thì không có, nhưng có nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt. Nhưng mà tôi dùng cái hình ảnh con chiên ở đây tại vì Kinh Thánh viết về con chiên. Cả con heo và con chiên đều có thể rớt xuống bùn. Đều có thể cả. Nhưng mà nó khác biệt là cái chỗ nào? Khác biệt là cái chỗ con heo mà khi nó rớt xuống bùn, nó thích quá cái nó nằm trong bùn luôn. Nó thoải mái trong cái vùng bùn đó. Nhưng mà con chiên thì nó khác sao? Nó sẽ vùng vẫy, nó đi ra. Cả hai đều vấp rớt xuống bùn. Nhưng mà một con thì muốn thoát ra, một con thì muốn ở lại, nó thoải mái là như vậy. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra khi mà rơi vào tội lỗi, tôi muốn ở lại hay là tôi muốn quay trở lại với Chúa? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái dấu hiệu quan trọng của sự tái sinh là gì? Là cái cuộc chiến tâm linh tội lỗi nó bắt đầu. Khi mà trước khi tin Chúa, mình tội, mình giống như nghe mình nằm buồn thoải mái. Nhưng mà khi tin Chúa rồi đó, mấy cái sự đó cũng xảy ra. Nhưng mà tại sao lại bị cáo trách? Thành ra cái chiến trận tâm linh nó bắt đầu khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa. Trước mình không có để ý, nhưng mà khi tin Chúa rồi có cái sự thay đổi, vậy là tái sinh đó, cái tiến trình thánh hóa xảy ra, cái tự nhiên nói ủa, tại sao bị cáo trách? Tại vì lời của Chúa dùng cái sự cáo trách đó để mà nhắc nữa, để chúng ta phải đi ra trong đó. Và quý ông bà anh chị em cũng chắc là kinh nghiệm cái điều này. Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nhắc nhở Chúa gìn giữ người thuộc về Ngài. Sứ đồ Giăng tiếp tục nói rằng đấng được sinh hay là sinh bởi Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu sẽ gìn giữ cái người ấy và kẻ ác không có đụng được. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Nhưng mà mình biết cũng vướng như thường à. Nhưng mà nó khác biệt đó. Trong cái sự cáo trách Chúa kêu ra, Chúa gìn giữ. cái vấn đề, tôi lui lại chút xíu về cái vấn đề giải kinh đó, tại cái một số cái bản dịch đó, người sinh ra bởi Đức Chúa Trời đó, thì họ dùng cái chữ là giữ mình. Đó. Nhưng mà một số nhà giải kinh khác đó, thì họ giải thích khác, đấng hay là được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ, là đấng gìn giữ người thuộc về Ngài. Thành ra đừng có ngạc nhiên khi thấy hai cái cách giải thích khác nhau. Nhưng theo ông mục sư Sơn, Chúa Giêsu Christ gìn giữ người thuộc về Ngài. Còn những người khác có thể có cái ý kiến khác. Kính thưa quý bạn, cho em thành ra con cái Chúa phải tỉnh thức chống lại tội lỗi. Nhưng mà phải nhớ rằng cái sự an toàn cuối cùng nó nằm ở trong cái quyền năng gìn giữ của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Còn nếu mà hiểu cái kia đó thì cái giải thích khác là như vậy. Kính thưa quý bạn, cho em, khi mà chúng ta thấu hiểu điều này rồi thì cái kẻ ác có thể đến cám dỗ nè, tấn công nè, nhưng mà không có cái quyền tối hậu trên người thuộc về Chúa Giêsu Christ. Phải nắm vững cái lẽ đạo này. Lời của Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 28 rất là rõ ràng: chẳng ai cướp chúng nó khỏi tay ta. Giăng đoạn 20 câu 28. Đó là lý do tại sao cái sự an toàn của người tin Chúa cuối cùng không có nằm ở cái sức lực của mình. Có nhiều người nói là trong cái bàn tay mà chúng ta đang nắm Chúa, mình nắm Chúa, nhưng mà cái sức mạnh không nằm ở cái bàn tay chúng ta nắm Chúa, nhưng mà nằm ở cái quyền năng của Chúa gìn giữ những người thuộc về Ngài. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em là những người thuộc về Chúa Giêsu Christ. Nhưng làm sao để mà thuộc về Chúa Giêsu Christ? Lời của Chúa rất là rõ ràng: tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình thì mới thuộc về Ngài. Thành ra đôi khi phải tự hỏi, tôi đang chiến đấu hay là tôi đang sống hòa bình với tội lỗi? Khi mà Đức Thánh Linh chỉ ra cái tội lỗi đó thì mình đưa ra trăm ngàn lý do để biện minh, đổ lỗi, che giấu hay là mình ăn năn. Rất là đơn giản là như vậy. Đó là lý do tại sao nhiều người nói với tôi đi nhà thờ 30-40 năm, tạ ơn Chúa, nhưng để nhớ rằng cái sự trưởng thành tâm linh không có đo lường bằng con số, nhưng đo lường bằng cái đức tin. Tôi mỗi ngày có nhạy cảm hơn với tội lỗi hay không? Đó là cái câu hỏi chúng ta phải tự hỏi là như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta không có tùy thuộc, không có còn thuộc về cái quyền lực tối hậu của tội lỗi đó, kẻ ác, thì chúng ta thuộc về ai? Thuộc về ai? Tại có người cũng có thể nói như vậy. Thì lời của Chúa, sứ đồ Giăng nhắc nhở, nhất là tiếp tục trong câu 19, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ông chép rất là tuyệt vời ở đây: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục quyền ma quỷ. Có cái sự lựa chọn trong đó, thuộc về Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ, hay là thuộc về thế gian mà thế gian nằm dưới cái quyền lực của ma quỷ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái câu mạnh vô cùng về cái bản tính hay là cái căn tính, bản chất của người tin Chúa. Sứ đồ Giăng không có nói đó chúng ta hy vọng thuộc về Đức Chúa Trời, ông không có nói như vậy, nhưng mà ông dùng cái chữ đó: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có thật sự biết mình thuộc về Đức Chúa Trời hay không? Và đây là một cái bản chất hay là cái bản tính có thể nói là sâu nhất của những người tin Chúa. Đôi khi tôi khi mà soạn cái bài này tôi suy nghĩ, trước khi mà tôi làm cha làm mẹ đó, tôi là ai? Hay là trước khi mà tôi tin Chúa đó, tôi là ai? Tôi thuộc về ai trong đó? Trước khi mà tôi trở thành người kỹ sư hay là doanh nhân hay là mục sư, thực ra tôi là ai trong đó? Và lời của Chúa đã nhắc nhở tôi phải biết chắc mình thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Giăng đó, ông đặt cái bản chất bên cạnh một cái thực tế rất là quan trọng ở đây mà đôi khi chúng ta quên. Cái thực tế mà chúng ta đang sống đó, dù rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta đang sống giữa cái thế gian. Và cái thế gian đó, lời của Chúa nhắc nhở là gì? Cái thế gian đó phục dưới quyền ma quỷ. Khó là cái chỗ đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu cái sự cám dỗ nó tới nó kéo. Và mình nói tôi thuộc về Đức Chúa Trời, nó kéo riết một hồi cái đôi khi quên mất tôi thuộc về Đức Chúa Trời, cái mình thuộc về thế gian. Rất là đơn giản như vậy. Cái thế gian ở đây đó không có nghĩa là mình nói cái chữ gọi là thế giới vật chất. Ông không có ý nói là cái vật chất là xấu, nhưng ông nói ở đây một cái hệ thống giá trị mà chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhiều lắm quý ông bà anh chị em, đi làm đi mà tôi cũng bị vướng một lần. Một lần là đủ rồi, không có vấn đề thứ hai, tôi cũng vấp xuống cái buồng đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi đi ra được. Tôi làm trong công sở cái chức vụ khá cao. Thì ông Senior Vice President tới nói, Hồng Sơn, cái division của you phải làm ngày Chủ nhật. Mà dù không làm đó, nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Bây giờ tôi đang coi một cái công sở như vậy, quyết định như thế nào? Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi cùng rớt xuống vũng buồn, thông báo bắt đầu từ giờ phút này tất cả mọi người trong công ty dưới sự kiểm soát của tôi phải làm ngày Chủ nhật 7 ngày một tuần, 24 tiếng đồng hồ một ngày, rành ba suất như vậy. Rồi tôi bỏ nhà thờ vô trong sở, nó ray rất làm sao. Nhưng mà Chúa cho, khi mà đọc lời của Chúa, Chúa cho cái sự khôn ngoan. Tôi nói chuyện với ông Senior Vice President. Nguyên cái division của tôi sẽ không có làm ngày Chủ nhật. Và cho 3 tháng không có làm ngày Chủ nhật, rồi sau đó đo lường. Tạ ơn Chúa, thì cái division của tôi đó không có ai bị thương tích, accident. Cái năng suất được tăng lên và mọi người vui vẻ hơn bất cứ cái division khác. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nói thì dễ, tôi thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng nếu thế gian nói, nếu anh không làm này, you be fired, bị đuổi. Chúng ta có còn thuộc về Đức Chúa Trời hay không? Cái đó là về công việc. Rồi nhiều cái điều khác nữa, đưa tiền để mà đổi cái gì đó, đó là cái vấn nạn. Thành ra cái hệ thống giá trị đó chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Thành ra lời của Chúa trong Thơ Tín Giăng mà chúng ta đã đi qua rồi đó, ba điều đến cám dỗ, coi như là dục phẩm của mắt, phải không? Rồi đó, đam mê gì đó, dục vọng của mắt, rồi dục vọng của xác thịt, rồi kiêu ngạo của đời. Ông đặt kiêu ngạo của đời là cái điều thứ ba. Nó có thể xảy ra, có thể dục vọng của con mắt của mình chống được, hả? Rồi tham vọng gì đó chống được, nhưng cái kiêu ngạo khó vô cùng. Người Việt Nam của chúng ta dùng cái chữ sĩ đó, sĩ diện, nó sau này rớt mất cái chữ diện, còn có chữ sĩ. Thành ra gặp nhau nói anh sao mà sĩ quá. Mới đầu tôi nghe tôi không hiểu gì hết trơn. Cái gì mà sĩ? Sau này mới rõ là sĩ diện. Không có mà giống như có. Và nhiều lúc đó cái người đó giải thích cho tôi, giải thích một hồi tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng mà tôi tóm lược lại, đó là cái sự kiêu ngạo. Thành ra cái người tin Chúa đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái khó là cái chỗ này, đang sống một cái môi trường mà có thể nói là không có trung lập trong đó. Chọn một hoặc là hai, chọn tôi thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian. Nó không có mờ mờ ảo ảo ở chính giữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mỗi ngày đều có hai cái tiếng nói, nó chống nghịch nhau. Thế gian nói phải sống cho mình, nhưng mà Chúa nói phải sống cho ta. Cái đó mới là khó. Thế gian nói cái thành công mà quý ông bà anh chị em có đó, nhà cửa tài và cái đủ thứ đó, cái thành công đó mới quyết định cái giá trị. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Ngay cả trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng nói như vậy. Nói rằng nếu mà anh còn giá trị, tôi còn tôn trọng anh. Nhưng mà cái anh không còn giá trị nữa, tôi không còn tôn trọng. Nhưng mà Chúa nói cái gì? Chúa nói hãy nên thánh. Cái đó nói thì dễ, làm khó vô cùng. Cái tôi quý ông bà anh chị em, nên thánh. Rất là khó. Thế gian nói, cái này là quý vị nghe rất là thông thường, ai cũng làm hết, mọi người đều làm thì chắc không có sao đâu. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa nói hãy nên thánh. Cái đó mới là khó. Thế gian nói cái feeling, cái cảm xúc, thì Chúa nói hãy theo cái chân lý truth. Biết bao nhiêu gia đình tan vỡ bởi vì theo cái cảm xúc trong đó. Mà Chúa nói phải theo cái truth. Tôi có một cái ví dụ, có một số người thích câu cá đó, họ kể cho tôi cái câu chuyện này. Quý vị tưởng tượng với tôi đó, cái con cá sống đó, nó có thể bơi ngược dòng. Còn con cá chết thì sao? Nó trôi theo dòng. Cái đời sống tín kính cũng vậy. Thành ra cái người nào trôi theo dòng có nghĩa rằng là đức tin chết. Chết thì mới trôi theo dòng, nhưng sống là bao giờ cũng bơi ngược dòng trong đó. Thành ra đối với tôi, một người con cái Chúa bình thường là những con cá sống bơi ngược dòng. Còn bất bình thường nữa, tức là đi theo dòng. Kỳ trước, cách đây không lâu, như cách đây một vài năm, tôi có giảng là một hội thánh bất bình thường. Thì bà con nghĩ là bất bình thường là đi ngược dòng. Nhưng thật ra một hội thánh bình thường có nghĩa hội thánh làm đúng như lời của Chúa thì mới là hội thánh bình thường. Còn làm ngược lại lời của Chúa đó là bất bình thường. Hội thánh chúng ta cũng có một số người mà bác sĩ đó, đó. Khi một cái cơ thể mà nó bị một cái gì xâm vào mà nó trở nên bất bình thường thì sao? Bệnh, đau. Con dâu của tôi hôm thứ ba sáng thức dậy tự nhiên té xuống cái đùi một cái, không có nhúc nhích cảm xúc gì được. Con trai tôi phải làm chest compression rồi 911. Trong lúc làm đó cho tới lúc EMS tới chở vô nhà thương rồi đủ thứ chữa trị, cảm ơn Chúa tối hôm qua được ra khỏi nhà thương. Nhưng mà chỉ tích tắc đó là có thể bữa nay đi lên đó đi dự đám tang rồi. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, cái bất bình thường xảy ra tại một cái cơ thể bình thường, không có xảy ra cái điều đó. Thành ra cái đời sống con cái Chúa bình thường có nghĩa là còn sống khỏe mạnh, có thể bơi ngược dòng. mà khi mà bất bình thường đó, nó sẽ chết và trôi dạt theo dòng. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong đó. Như vậy dân đưa chúng ta đến một cái nền tảng Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời chân thật. Đó là cái điểm thứ ba tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em. Lời Chúa chết, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật, là sự sống đời đời. Câu 21: Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Ý của sứ đồ Giăng muốn nói đây là cái gì? Ý muốn nói, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Kinh Thánh và lịch sử của Hội Thánh thì thấy có những cái điều như thế này. Cái Cơ Đốc giáo hay là cái niềm tin ở Chúa Giêsu Christ không có bắt đầu cái việc mà con người tìm con đường để đi đến với Chúa, nhưng mà bắt đầu bằng việc Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta. Chúa đến như thế nào? Qua Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái hình ảnh Chúa Giêsu Christ không phải là một cái nhân vật tưởng tượng hay là một cái triết lý hay là một cái huyền thoại, nhưng mà lời của Chúa chép qua Ngài, tức là đấng Christ. Chúng ta biết đấng, tức Đức Chúa Trời chân thật, và qua Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, sẽ có sự sống đời đời. Rồi khi tôi đọc tới đây rồi tôi lại thắc mắc, ông viết đã đời rồi, cái tự nhiên tới cái câu câu cuối cùng, câu 21, thì ông nói hãy sao giữ mình về hình tượng. Ông viết đủ thứ hết, cái cuối cùng là nói hãy giữ mình hình tượng. Tại sao như vậy? Để ý khi mà đọc lui lại, kêu là câu trước câu sau, quý vị thấy đó, câu 20 đấng chân thật, câu 21 hình tượng. Thành ra một bên là Đức Chúa Trời chân thật, một bên là sao? Có cái gì nó giả nó xảy ra. Tại nói chân thật tức là cái gì nó thật, thì cái mặt bên kia, mặt trái của nó là cái gì không có thật, tức là giả, là như vậy. Và nếu mà đọc kỹ chút xíu, có nghĩa là những cái giả đó nó bắt đầu nó đi vào trong đời sống, nó đi vào trong cái tấm lòng, và nó muốn chiếm cái chỗ của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Rồi cái đầu tôi lại suy nghĩ, nếu mà thật sự chúng ta biết cái đấng chân thật thì tại sao phải chạy theo những cái điều mà giả? Tại sao là như vậy? Mình biết nó thật, tại sao dùng đồ thật mà lại dùng đồ giả? Đó. Khi suy nghĩ tới đây đó, thì tôi thấy những cái hình ảnh thần tượng xảy ra trong cái đời này, những cái thần tượng đó là như thế nào? Tiền bạc, sự nghiệp, con cái, hôn nhân. Có nghĩa rằng những cái gì, hay là những cái hình tượng nào, hay là một cái hình tượng nào mà chúng ta đặt vào cái vị trí mà đáng lẽ cái vị trí đó là của Đức Chúa Trời, là hình tượng, có thể là danh tiếng, công nhận, sĩ đó. cái chữ này tôi cần phải delete đó. Sĩ đó, đó. Và những cái công nhận của người khác, và đôi khi cả cái chức vụ. Và nếu mà còn ông bác sĩ Trần ở đây đó, ông cứ lặp đi lặp lại cái tôi đó, cái ego đó, nó lớn vô cùng. Cái điều, kính thưa quý bà anh chị em, cái điều mà đáng sợ nhất của một cái hình tượng đó, nó không có bắt đầu bằng một cái điều xấu, nhớ ha, nó không phải bắt đầu bằng cái điều xấu, nhưng nó bắt đầu những cái điều tốt, và nó cuối cùng nó biến thành cái điều không tốt. Quý ông bà anh chị em có con cái, mình muốn con cái mình thành công không? Muốn chứ. Muốn nó đi học, nó học cho tốt, muốn nó học cho cao, nó có nghề nghiệp. Nhưng mà đôi khi chỉ chú trọng vào con nhiều quá, và đứa con đó nó thay thế Chúa trong cái thứ tự ưu tiên. thì cái điều tốt đó nó từ từ nó trở thành xấu. Là như vậy. Đó là cái đáng sợ nhất, như vậy. Thành ra đôi khi tôi tư vấn với cha mẹ, yêu con mình là tốt, không có gì xấu cả. Nhưng nếu cả một cái giá trị, cái hạnh phúc của cha mẹ, người làm cha làm mẹ tùy thuộc vào đứa con, mà nó thành công theo cái kế hoạch của mình, con của mình nó trở thành hình tượng. Vậy thôi, đơn giản. Sáng hôm nay tôi chia sẻ với các em tiếng Anh, cũng dùng cái hình ảnh này. Làm việc chăm chỉ tốt, không có gì xấu cả. Tại tất cả đây chúng ta đều đi làm việc cơm áo gạo tiền đó. Nhưng nếu mà cái công việc đó, cái nghề nghiệp đó quyết định cái giá trị của tôi, thì cái nghề nghiệp đó trở thành cái hình tượng. Biết bao nhiêu người, ngay cả con cái Chúa, tự tử. Tại sao? Quý vị cứ nghiên cứu đi. Đôi khi mất cái job. Có biết bao nhiêu người nhảy lầu khi stock market crash đó. Nó xảy ra. Bắt đầu tốt, tôi không chống đối về cái vấn đề yêu con mình, tôi không có chống đối về chăm chỉ làm việc, cái đó tốt. Nhưng nếu mà nó thay thế cái giá trị của cá nhân chúng ta, thì cái đó nó trở thành hình tượng. Một số quý ông bà anh chị em học khít hay là chứng đạo đó thì biết cái minh họa này. Tại vì trong lòng của chúng ta nó có cái ngài. Khi mình chưa tin Chúa đó, cái ngài đó đó, có cái tôi nó ngồi ở đó. Tôi là chủ, tôi là Chúa, nó ngồi ở đó. Và phải rõ rằng Chúa của chúng ta không có chia cái ngài, hay là cái danh từ khác đó, chia sẻ, ngồi chung với tiền bạc, không có, hay là sự nghiệp, hay là con cái, hay cái tôi của mình. Đó là lý do tại sao cái điều gì thật sự quyết định cái niềm vui, cái sợ hãi, quyết định về thời gian, tiền bạc, hay là sự vâng lời của tôi. Cái gì nó quyết định? Khi mà rõ cái điều này, chắc chắn cái niềm vui của chúng ta nhờ nương cậy nơi Chúa Giêsu Christ, mọi sự xảy ra chúng ta vẫn có sự bình an, sự vui thỏa trong đó. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra đó, ai hoặc là điều gì đang ngồi nơi cái ngai của lòng tôi? Quý vị học khít đi rồi chứng đạo đó thì rất là rành cái này, tôi ôn trở lại. Thành ra sáng hôm nay tôi còn một vài phút, cái challenge làm sao mình nghe giảng là gì đó là hình tượng là như thế nào, nhưng mà làm sao để nhận diện được mình đang mang cái hình tượng mà đôi khi không có biết. Thành ra phải đặt những cái câu hỏi này, tôi suy xét lòng tôi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để mà không có vướng. Đầu tiên, mỗi ngày tôi nghĩ cái gì nhiều nhất? Nghĩ cái gì nhiều nhất? Có thể có người suốt ngày nghĩ về tô phở, cái phở đó, tô phở đó nó trở thành cái hình tượng. Rất là đơn giản. Tôi sợ cái gì nhất? Sợ đến nỗi không dám đi ra khỏi nhà, thì cái đó nó trở thành hình tượng. Điều gì làm cho tôi vui, có được cái niềm vui hay là cái tâm trạng, điều gì quyết định cái điều đó? Tôi list nó ra rồi trong cái bài sẽ có những cái câu hỏi này. Tôi đang tìm cái bản tính, cái an toàn, cái giá trị, ý nghĩa, điều gì mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban được cho tôi. Nếu mà tôi bất tuân đó, thì tôi sẵn sàng bất tuân cái điều gì để tôi giữ cái gì? Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta phải đặt những cái câu hỏi như vậy, cũng giống như tại mấy tuần vừa rồi đây tôi đi bác sĩ đó. Ông bác sĩ ông vô đương nhiên đo đủ thứ hết, cái ông ngồi ông hỏi, ông hỏi ông hồi rồi ông mới chẩn bệnh. Có một số người làm bác sĩ ở đây đó, hỏi sao ngủ được không, khó thở hay không gì đó, hỏi một hồi rồi mới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình tượng đó nó xuất hiện khi một cái điều tốt trở thành cái điều tối hậu, và cái điều đó bắt đầu chiếm cái vị trí mà Chúa, Đức Chúa Trời đáng được có. Nó dời Chúa qua một bên, cái nó đưa cái đó vô. Nói tóm lại, ba điều chúng ta đi qua sáng hôm nay. Chúng ta biết người được sinh bởi Đức Chúa Trời không có tiếp tục sống một cách bình thản, thoải mái trong tội lỗi. Khi mà biết thuộc về Đức Chúa Trời, dù đang sống giữa cái thế gian, dưới cái quyền kẻ ác đó, thì vẫn vững tâm như thường. Khi mà mình biết mình thuộc về Chúa đó, thì mình mới đối diện những cái điều đó được. Và chúng ta biết con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ đã đến, và qua Chúa Giêsu Christ chúng ta biết được cái đấng chân thật, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi là như vậy. Ta nó phải sống chân thành, trung thành với cái đấng cứu chuộc đó. Ta nói lời của Chúa, ông nhắc nhở trở lại: hỡi các con bé mọn, hãy giữ mình khỏi hình tượng là như vậy. Thành ra con cái Chúa, những người cơ đốc nhân trưởng thành không phải là người không còn chiến trận. Giang nói đất đất rạch ra rõ ràng, cái người nào nói không có là cái người đó nói dối. Thành ra ngày nào cũng đối diện với chiến trận, thức dậy là đối diện rồi. Đó. Nhưng mà người biết mình thuộc về ai và biết ai đang gìn giữ mình, biết đấng chân thật là ai, và vì thế không có chịu đổi Chúa Giêsu để lấy bất cứ cái hình tượng nào của cái thế gian này. Đó là lời của Chúa sáng nay nhắc nhở. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Đó, chúng ta biết chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời đã đến. Vì vậy câu 21 nói hãy giữ mình khỏi hình tượng. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Lời của Chúa nhắc nhở cho con dân Chúa ngàn năm về trước và tiếp tục nhắc nhở chúng con trong thời hôm nay với những cái hình tượng không phải là vật chất hay là cái hình này hình kia, chim trời cá bể, nhưng là những cái giá trị của thế gian. Nó có thể ảnh hưởng chúng con và kéo chúng con ra khỏi đường lối của Ngài. Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con biết chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, vì vậy phải giữ mình khỏi hình tượng. Và chúng con có được điều này bởi vì chúng con có Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con, và khi chúng con tin nhận Ngài, chúng con có được sự sống đời đời, và Chúa là đấng gìn giữ chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Giống như lời của Chúa nhắc nhở trong tuần lễ mới, giữ mình khỏi hình tượng bởi vì chúng con thuộc về Chúa của chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.